ในแนวนี้ให้เรียกว่าเทมาไว้ติดให้แต่เรียนสถานีละทุกคนจุดที่จะติดที่ไม่ตกได้แล้วหลงตาทุกคนเบอร์ที่นัดรายเดือนต่อไปที่พักลูกอันเดือนที่ไอ้ที่ไทยนี่นะปฏิบัติใช้ทายจิตโภชนาลุชาวัตุดาปฏิจันทุนาปฏิจันทนวานไอ้หน้าที่chúng ta tới chúng ta như vậy rồi có anh chị từ Carina đó là anh chị Thế Lan và anh Thế bây giờ đang trong tình trạng là chờ mổ mà lại sắp sửa đi Fatima nữa, do đó nên hôm nay chúng ta tấn cho anh chị để và nếu mà mổ trước khi đi Fatima ta ấy phải xin đi lê chứ không phải là mất chuyến đi của đấy đại khái như vậy. Và chúng ta cũng mừng anh Nguyễn Văn Mạnh là trong nhóm công việc duy thương quá của năm vừa mới được trở thành qua thi chúa hôm lễ phục sinh đêm phục sinh của đồ đấy
mới trở lại đạo thôi.
Rồi ngoài ra thì cảm ơn tất cả các anh quý chị đã cố gắng sắp xếp để cùng nhau sang tới bên này. Chúng ta thật sự bên này hơi xa một tí thật, nhưng mà so với bên thanh qua trích thì chúng ta thấy nó khác nhau lắm, phải không ạ? Cả khung cảnh, kể cả nhiều thứ nữa. Cho đó nên cũng bỏ chuyến đi, thay cho chị ơi, bỏ chuyến đi. Tầm một thứ hai nữa, các anh chị thông cảm cho là cái gì? Xem bên trước bây giờ chặt rồi. Trước hết á là cái hội trường đó mà chúng ta vẫn sinh hoạt á, thứ bảy nào họ cũng đen sinh hết. Chúng ta không có dùng cái hội trường đó được. Đấy, chỉ có ngu rú ở trong cái nhà nguyện thôi. Mà đến lúc ăn đó, mà xuống dưới đó, nó chật lắm. Mà bây giờ nhóm chúng ta cũng càng ngày càng đông thôi, do đó nên chúng ta phải ngu thôi. Còn ngoài ra ngày thứ bảy, các anh chị ơi, ngày thứ bảy chủ nhật tổ anh công ty không có nhà thờ nào mà có cả ngày trong tay đó, thấy không? Do đó chúng em đã lo hết sức rồi mà không có được thì chúng ta phải chấp nhận thôi, phải chạy trả tí nhá. Thì cái đấy là cái hy sinh, nhưng mà cái đó cũng là chúng ta về với lòng mẹ, đền thánh mẹ cho con. Nơi này là nơi nhóm công đồ duy thương xuất phát từ ngày 4/4/2009 tại chỗ này. Cái đôi đấy, có cả năm nay là ngày năm Đức Mẹ đang ra 100 năm nữa, chúng ta về đây là đúng thôi. Thế thôi nhá, để chăm chỉ các anh chị công cảm cho lòng, chứ không phải là chúng em muốn kéo đi xa đâu. Chứ thật sự là ở bên kia thì nhiều người tham dự được Phật, nhưng mà biết sao được. Đấy, bây giờ thế thôi. Cái em còn một nơi nữa có thể được, nhưng mà lại khổ canh cái chị ở trên, ở bên này lại không biết tham dự được, ở bên sẽ gặp đi đâu. Khổ nhiều cái việc. Thế thôi thì tôi sẽ phải tổ chức ở đâu thì các anh chị thông cảm cho, là không có phải là muốn đề đoạn nhau, mà là muốn làm sao cho nó được trọn vẹn những cái gì chúng ta sinh hoạt thế thôi trong năm nhé, có phải không? Rồi bây giờ cái đề tài đầu tiên em xin chia sẻ với anh quý vị hôm nay, đó là cái đề tài là thời điểm thương xót tiền vô Maria. Đấy, các anh quý vị thắc mắc hiểu được là tiền vô Maria với lại thời điểm thương xót thì em đã từng nói rồi, thời điểm thương xót á thì nó khó từ đời cơ hơi lắm, chứ không phải là mới khó đâu, không phải là mới khó đâu. Bởi vì có một lần em chia sẻ ở Facebook á, anh quý vị còn nhớ không? Mấy là từ tơi khi chú đã muốn dựng cái con người rồi đó, mà chú dựng cái con người thì chú biết là nó tội lỗi lắm thôi, chẳng có lợi gì cho chúa cả, mà còn khổ thêm nữa, đúng không ạ? Chúng ta có lợi gì cho chúa không? Không có lợi gì đâu. Chú biết là cái bọn này là cái bọn mà nó là tội lỗi xấu xa, chú dựng lên nó là hoàn hảo đi nữa. Khi mà chú dựng lên ngày thứ sáu xong rồi, chú thì thánh kinh nói gì? Chú thấy mọi sự rất là tốt đẹp, có nghĩa là chú dựng lên hoàn hảo, nhưng mà mình trở thành có thể mình trở thành cái bệnh hoạn đó, cái lỗi lầm, cái xấu xa tội lỗi của mình đó, mà chú biết trước mà chú vẫn dựng lên. Bởi vì sao? Vì thương chú, vì thương thôi. Chú chấp nhận điều đó, giống như em mới là em nói đó. Có ai mà làm business lỗ mà vẫn cứ mở không? Biết trước là lỗ mà cứ mở không? Có đâu. Chúa biết trước, của cái Galaxy mà chúng ta cứ mở nó được. Bất cứ sự thêm chúng ta đến đường đó, có nghĩa là thời điểm lòng dân nó quá từ trước đời đời. Trước khi Chúa dựng nên chúng ta đã có lòng dân Chúa rồi. Vì thế nên em nói là Thiên Chúa là tình yêu, phải là tình yêu thương xót. Thiên Chúa là tình yêu, phải là tình yêu thương xót. Nhưng phải là tình yêu lớn hơn được. Vì thế thì tiếng Việt nó gọi là merciful love. Còn chúng ta là tình yêu nhân hậu. À, nó là như vậy thôi. Còn nếu không thì tiếng Việt Nam hay lắm, chúng ta thương xót. À, cũng gọi là thương yêu, hay là yêu thương. Đó, yêu và thương, hai cái nó đi với nhau. Chứ không phải chỉ có yêu không. À, thì em không muốn phân tác thêm, chỉ nói là cái thời điểm thương xót của chúng ta. Nhưng mà trong thời gian đó thì nó bắt đầu như các cái chị biết rồi, bắt đầu có tự trị của thế này. Đó, Chúa bắt đầu tỏ ra cái sứ điệp, ban sứ điệp của thương xót Chúa từ chỉ thánh có thế này từ thập niên 930. Đó, lúc bây giờ mới có cái sứ điệp của thương xót. Nhưng mà thật sự cái sứ điệp của thương xót nó có từ khi Chúa sự sống lại. Vì thế là ngày mai đó là lý do các anh chị ơi, ngày mai chúng ta mừng lễ lòng thương xót. Mà Chúa nói vào ngày nào? Chúa nhật thứ hai phục sinh, hay là Chúa nhật thứ nhất sau phục sinh cũng vậy thôi. Chúa nhật thứ hai phục sinh hay là Chúa nhật thứ nhất sau phục sinh thì cũng giống như nhau. Đó, tại sao lòng thương xót Chúa mà không vào cùng mùa chay thứ sáu của thánh mà lại vào mùa phục sinh? Thấy không, lạ lắm, lạ lắm. Và Chúa muốn thành lập cái lễ đó vào mùa phục sinh, chứ phải mùa chay hay là thứ năm tuần thánh hay là thứ sáu tuần thánh, mùa phục sinh. Bởi vì sao vậy? Mai chúng ta sẽ đọc cái, nghe cái bài của ông, nó rất là hợp với cái hình kia mà em đã từng chắc nghĩ cái hình này rồi. Đó, nó rất hợp với cái hình này. Và cái hình này Chúa Giêsu nói và trưng bày vào lễ lòng thương xót Chúa. Đấy, bởi vì nó hợp với cái bài của ông đó. Tất cả cái hình này nó hợp với cái bài của ông của ngày mai. Đó là 8 ngày sau Chúa Giêsu hiện ra có Roma phải không? Thế không? 8 ngày sau có nghĩa là ngày mai là 8 ngày sau. Ngày thứ 8 đó, Chúa hiện ra, Chúa tỏ mình ra bằng những năm đức thánh, thì kia năm đức thánh. Đó, và Thomas lúc bây giờ tuyên xưng, công đồ Thomas bắt đầu tuyên xưng tin đó ở trên núi, Giêsu ơi con tin nơi Chúa. Thấy không? Đó, cái ảnh này nó hợp với lễ lòng thương xót Chúa. Đấy, thì bây giờ em đang nói là cái thời điểm lòng thương xót Chúa thì có từ trước đời đời. Nhưng mà sứ điệp lòng thương xót Chúa thì ban bố cho chị Fortuna từ thập niên 930. Đó, vào thế kỷ thứ 20. Nhưng mà chúng ta thấy thế kỷ thứ 20, những cái gì xảy ra mà chưa từng có ở trong cái lịch sử loài người. Các anh chị có để ý thế kỷ 20 mà ta chúng ta để nói đến những cái biến cố của thế kỷ 20, đó là những cái gì? Hai trận thế chiến đúng không? Thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ nhất từ năm 914 đến năm 918 và Đức Mẹ hiện ra từ Fatima năm 917. Rồi những cái đó sẽ nói sau, nhiều em phải nói. Rồi thế chiến thứ hai 989 tới 940 là hai trận thế chiến mà trong lịch sử loài người chưa hề có thế chiến bao giờ, chưa hề có. Đấy, mà trận thế chiến ở đây xảy ra từ đâu? Âu Châu. Mà Âu Châu có nghĩa là gì? Là thế giới Kitô giáo. Chúng ta thấy chưa? Kitô giáo đánh nhau. Kitô giáo chưa lẽ Kitô giáo là sao? Đấy, rồi em sẽ nói thêm về những cái đó sau chứ. Trong cái cuộc trình tâm này nói nhiều quá thì nó sẽ để cả hết không sao, nó nói từ từ. Rồi cái vấn đề đây nữa là cái gì? Hai cái chế độ sát máu giết phá mấy triệu người, đó là chế độ gì? Cộng sản một, nhưng mà trước quyết được cả là thì cũng sẽ ác. Đấy, là giết 6 triệu một số thái viên. Mà nguyên hai cái trận thế chiến đó, hai cái trận thế chiến 1-2 các bạn, 100 triệu người chết. 100 triệu người chết. Đấy, có nghĩa là hơn một nước Việt Nam, một nước Việt Nam mới 80 triệu thôi. Và bây giờ là 100 triệu đồng chiếc. Khủng khiếp không? Rồi, rồi đấy, vấn đề là đó là Hitler, tức là những cộng sản giết người ra. Rồi Stalin, Lenin của cộng sản. Chỉ bao nhiêu người là Mao Trạch Đông. Đấy, rồi Pol Pot, rồi Hồ Chí Minh, cộng sản. Thế thì là đấy, và càng như vậy đó. Bởi vì lòng thương xót thú liên quan đến cái gì, các anh chị? Lòng thương xót thú liên quan đến cái gì? Tội lỗi và đau khổ, đúng không? Do đó bây giờ chúng ta ai cũng có tội và ai cũng khổ hết. Do đó để nói đến lòng thương xót thú là tự nhiên mình cảm thấy đầy lòng mình ra. Mình cảm thấy gì? Cái cảm có một lòng thương xót thú. Nếu nói đến Chúa Cha, Chúa Thánh Thần thì cũng không có thu hút chúng ta bằng lòng thương xót thú. Thấy không? Đó, bởi vì sao? Bởi vì lòng thương xót thú liên quan đến tội lỗi, liên quan đến đau khổ. Mà không có một thế kỷ nào mà đau khổ trong suốt lịch sử loài người bằng thế kỷ thứ 20. Chết bao nhiêu triệu người như vậy? Cộng lại kể cả các thứ mà tàn hại bởi những cái chế độ độc tài sắc máu như vậy là cả 200, hơn 200 triệu người chết. Đấy, khủng khiếp như vậy. Chưa có một cái thế kỷ nào mà chết như vậy mà con người ta hận thù bán ghét như vậy. Đấy. Từ đó thì chúng ta thấy chính ở thế kỷ 20 thì sứ điệp loài thương xót Chúa xuất hiện vào thập niên 1930. Mà từ đâu? Từ Ba Lan. Là Ba Lan là chỗ nào? Là cái chỗ xuất phát Do Thái bị giết bởi Đức Quốc gia. Có lò diệt chủng của lò. Do đó cái năm 2004 khi mà cái phái đoàn trong bờ xuyên được 24 người của chúng ta sang tới bên đó, thì mẹ em vô cái trại đó và thấy là tự nhiên là mẹ là không làm gì được. Và tự nhiên lúc bây giờ Chúa sâu sáng của em mới biết được lý do tại sao Chúa dùng Ba Lan để ban bố sứ điệp lòng thương xót Chúa. Thì đấy, thì em đang nói như vậy để cho chúng ta thấy được cái thời điểm lòng thương xót Chúa là có thực chất muôn đời là một chuyện, nhưng mà bắt đầu có sứ điệp này nó dối từ thập niên 1930 ở trong cái thế kỷ 20, là cái thế kỷ mà càng khác nhau, hết thù khiến hết nhau khủng khiếp như vậy. Đến nỗi ở bí mật 23, bậc thứ 3 là thiên thần hiện ra và thiên thần đã chĩa lưỡi gươm lửa xuống thế giới để tiêu diệt thế giới luôn. Đó. Nhưng mà Đức Mẹ ngăn lại, vân vân, cái đó là nói sau. Thì bây giờ em chỉ nói đến cái đó để cho chúng ta thấy được. Nhưng mà trước khi đến thế kỷ 20 là thế kỷ bao nhiêu? Thế kỷ 19, thế kỷ 18, thế kỷ 17 đúng không ạ? Thế kỷ 16, đại khái như vậy. Những thế kỷ đó là những thế kỷ biến đổi để đến thế kỷ 20. Và bây giờ sở dĩ mà tất cả những cái cuộc mà biến loạn xảy ra cho đến bây giờ này, cho đến thế kỷ 21 đây này, mà nó thế kỷ 21 này còn khủng khiếp hơn thế kỷ 20 nữa, nó đang xảy ra đây này. Nó đang hợp với cái bí mật tham gia phần thứ ba. Đấy, bí mật tham gia phần thứ ba đang ứng nghiệm trong thời đại bây giờ đây này. Em sẽ nói sau, nhưng mà bây giờ con xin em kính chào gia đình mình. Chào mừng gia đình mình ạ. Đó, cha ta có đồng minh vương đến với chúng ta. Con xin kính chào cha. Rồi bây giờ con xin nói tiếp. Thì nó phải đi từ từ, chứ nó phải đúng cái nó xảy ra cái thế kỷ 20 nó khủng khiếp như vậy đâu. Từ từ. Mà cái từ từ đây nó từ đâu ra? Thì em lại phải nói đến cái lịch sử. Nói đến cái lịch sử. Đó là các chị cũng biết là hai cái cuộc cách mạng mà ảnh hưởng toàn thể nhân loại, hai cuộc cách mạng khủng khiếp nhất ảnh hưởng toàn thể nhân loại, đó là hai cuộc cách mạng nào? Hai cuộc cách mạng nào?
Liên Xô sụp đổ hả?
Ờ, cái đấy là nhỏ. Cách mạng Pháp Quốc là 1789 cũng nhỏ. Nga Tô cũng nhỏ, cách mạng tháng 10 của nước Nga cũng nhỏ thôi. Và hai cuộc cách mạng này, những cái cuộc cách mạng đó là ảnh hưởng bởi một cách mạng gì? Bị ảnh hưởng. Bây giờ cách mạng thứ nhất.
Đồng Đức.
Thì cái tầng thứ nhất á, cái gì biết là đầu tiên á, là chúng ta nghĩ là hai cuộc cách mạng nó đều nó đều căn cứ vào một cái triết thuyết, đó là con người là nhất. Thì cuộc cách mạng thứ nhất là xảy ra là như thế nào, nó chi phối óc của con người ta 2000 năm. Đó, đấy là cái gì, là cái tư tưởng mặt trời quay xung quanh trái đất đấy, đúng không đó, mặt trời quay xung quanh trái đất là chính, còn mặt trời thì tất cả mọi sự là quay xung quanh trái đất đấy. Có vì sao họ nhận thấy là đó, mặt trời lúc lên lúc xuống đó thì có nghĩa là phải quay thì vuông, đúng không đấy. Thì cái đấy là từ triết thuyết của Plato, Aristotle, rồi ở bên Hy Lạp với lại đấy, những cái kẻ trưởng trên 400-500 năm trước khi đi cùng chân sinh. Cho tới bây giờ, cho tới lúc nào thì chúng ta đổi lại là trái đất quay xung quanh mặt trời, cho tới lúc nào các em biết gì nhớ không? Lúc nào? Tới Copernicus và Galileo. Copernicus là người tổ đó, lúc bây giờ thuộc đế quốc Ba Lan, thế kỷ thứ 16 và sang thế kỷ thứ 17, và Galileo ở nước Ý. Đó, cái cuộc cách mạng đó đã hội tụ những tay ngôn ở chỗ nào mà có nghĩa là lúc bây giờ xã hội cũng như là thẩm quyền xã hội của chúng ta đó cũng, bởi vì trong Thánh Kinh có một câu nói là mặt trời đứng ra, cũng như là mặt trời quay. Vì thế thì khi mà Galileo mà bắt đầu lên tiếng nói là căn cứ vào khoa học thì là mặt trời đứng chứ không phải mặt trời quay, đó, trái đất quay chứ là mặt trời quay. thế là giống như là Galileo bị tái bị lấy lái, mà thế cũng kiên trưởng đấy, của cách mạng đó, cách mạng đó, nó cũng là cách mạng đó, nhưng mà nhờ sau đó Phật đã vào khám phá ra rõ ràng như vậy. Đó là như vậy, đó là cách mạng, như là 2000 năm từ thế kỷ thứ 4-5 trước chu kỳ công trình tới thế kỷ thứ 16-17, 2000 năm trời chi phối cái cóc trong 10 năm, đúng thế không? Đấy rồi nhá, của cách mạng thứ hai. Nhưng mà ngay sau đó nhá, khi mà người ta hứa đổ là trái đất quay xung quanh mặt trời, trái đất không phải là chính, con người không phải là chính, mà là mặt trời mới là chính, thì lúc bây giờ có một cái mặt khác là lấy ra cái vị thế con người chứ không phải là là mặt trời là chính, không phải Thiên Chúa là chính. Đó là một cái mặt gì, đó là cái gì đấy, cái mặt này, cái phương của các mặt xưa của các mặt ý thức hệ, có nghĩa là xuất phát từ nước pháp do triết gia Đề Cản đó, thế kỷ thứ 16 và 17. Đó, ông là toán học ra và là triết ra, ông nói một cái câu mà biến đổi cái óc con người luôn. Câu gì? Câu cogito ergo sum, tiếng Latin là tên, có nghĩa là gì? Tôi nghĩ nên tôi làm, tôi nghĩ nên tôi làm. Chúng ta thấy cái nguy hiểm trong cái đó không? Trong cái câu đấy không? Nó ảnh hưởng tới cái đời này, các anh chị ơi, tôi nghĩ nên tôi làm, có nghĩa là tất cả mình nghĩ như thế nào thì làm như vậy, tôi có quyền này, có quyền kia, là tôi làm như vậy đó, tôi nghĩ nên được có, cũng là mà triết lý của cái châu ba cũng được là có là không nghĩ chứ là nghĩ được có. Đó mà trong khi đó ông này nói tôi nghĩ nên tôi làm, tôi nghĩ nên tôi có, thì có nghĩa là tất cả những gì con người mà nghĩ là đều đúng hết. Thế mà nghĩ đến cái gì là có cái đó, nghĩ về cái gì nó là cái gì, thì cái đó nó là cái đó, có nghĩa là sự thật nơi con người chứ không phải là khách quan. Tôi cũng biết rồi, tôi tới bây giờ thì thế này, cái chiến thuyết mà tương đối hóa là bây giờ này nó ảnh hưởng đến cái chiến thuyết rồi đó, có nghĩa là tất cả những gì con người nghĩ là đúng, tất cả gì con người muốn là đều thiệt hết, còn những cái gì mà Thiên Chúa đặt ra là cái tốt, ai thay đổi. Dương thấy chưa? Mặt trời là Thiên Chúa, luật của Thiên Chúa có thể thay đổi, tức là mặt trời có thể quay quanh trái đất. Ông vừa nói gì? Cosimo ergo sum, nó làm gì? Chúng ta thấy cái tư tưởng đó nó ảnh hưởng tới tư tưởng luôn. Vì thế nên trong cái cuốn mà hồi niệm và cái tính của Đức Thích Ca cho nó được gì đó, đó là Memory and Identity của Đức Thích Ca cho nó định vị xuất bản ngày 22 tháng 2 năm 2005 trước khi ngài chết vẫn chỉ gần 2 tháng. Ở trong đó ai cũng là Memory này, ngài viết cuốn này cố ý ám chỉ ông Châu và nói về ông Châu đó. Ngài nói Memory cũng như là hồi tưởng lại cái cách tính của mình đi, và cái cách tính của mình là cái ID của mình là cái gì đó. Và ngài nói đến cái thuyết mà Cogito ergo sum của thầy cả, ngài nói cái đó là nó ảnh hưởng, nó làm biến đổi thế giới đó. Đấy là một cách mạng và làm cho người ta cao cao thú hơn. Khi người ta vừa mới nghĩ lại là trái đất không xung quanh mặt trời thì bây giờ người ta lại nghĩ người ta là gì chứ không phải là gì. Người ta quyết định hết cái gì mà tôi nghĩ nếu tôi là ai thì theo là bò hát nhé. Chúng ta thấy không, quay vậy, tôi nghĩ tôi là gì thì tôi là cái đó. Tôi nghĩ có một mốt đấy là một mốt, tôi nghĩ không có một mốt, tôi nghĩ thế chưa? Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đấy là một cách mạng. Mà cái mạng này các bạn vô cùng khủng khiếp, làm cho người ta càng ngày càng văn hóa, càng ngày càng văn hóa cho tới bây giờ này các chị ơi. Đó là lý do mà cái nhóm là nhóm đăng điểm mà. Chúng ta vẫn nghe thấy đăng điểm đúng không? Nhóm đăng điểm là xuất hiện từ năm nào? Ở đâu? Nhóm đăng điểm xuất hiện từ năm 1717 ở bên Anh, trước cái ngày 33-200 năm. Còn Lutero xuất hiện từ năm nào? 1517 trước cái ngày 33-400 năm. 1517 Lutero xuất hiện thì thế phản từ Anh. 1717 là đăng điểm xuất hiện. 1517 trước ngày 33 xuất hiện. Chúng ta thấy rất lạ không? 17 là 200 năm rồi. Đấy, thì bây giờ em đang nói tới cái vấn đề là đó là tăng điểm, mà tăng điểm đây ấy, là họ chủ trương cái gì? Họ chủ trương, em định nghĩa tăng điểm đó là cái gì? Tăng điểm là một hồn thợ xây, hồn tín thợ xây, một hồn tín thợ xây trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới mới đây là cái gì? Loài người là gì? Thiên Chúa là tất cả những gì về ân sủng, tất cả những gì về thiên liên thì hết sống với tự nhiên, đồng tính với ai, phá ai thì tôi có quyền, nó là của tôi phá đó, đi không thiên nữa bỏ, đó là tự nhiên, không có thiên nhiên gì hết á, không có ơn Chúa, không có gì hết, sống với tự nhiên. Tam điểm là đặt tự nhiên, có phải thôi, họ chỉ chơi như vậy, phá hết. Và họ muốn phá thì làm sao? Họ lại người của họ vô các quốc hội của các nước văn minh tiên tiến để tốt những cái đó thành luật. Tam điểm cũng kinh dậy đó, tam điểm rất là kinh. Và họ nắm là gì? Cái chủ trương là tôi nghĩ như thế nào đó, nhà vô để mà trở thành những cái luật. Và những luật đó, Đức Thánh Cha Phaolô Công Gioan Phaolô nói là cái gì? Văn hóa dựng trên culture đấy. Và Đức Thánh Cha Phaolô này nói cái gì? Communal culture, văn hóa diệt vong, văn hóa tận gốc. Thế thế nên các anh chị ơi, cái thời điểm của chúng ta đó, cũng nghĩa là càng ngày càng văn hóa. Thế kỷ 20 đã vậy, thế kỷ 21 chúng ta thấy bây giờ đó, bất cứ một có thể là cái chiến tranh thế giới, chiến tranh thứ ba thế giới COVID, bây giờ bắc hàn rất là căng thẳng với mỹ đúng không ạ? Rất là căng thẳng đó, mà đứng sau bắc hàn có trung cộng và nga, có Còn bên này ông cho không gần, gần đúng không? Gần đúng. Còn bên kia chủ tịch Bắc Hà cũng cho che luôn, không có sợ. Thì bây giờ chỉ có một khóa thôi là xong rồi.
Xong rồi.
Đấy, không biết là cái tuyến đi Taliban thì mình có đi được không đấy. Hôm nay tháng tư ngày này là cái ngày một chợ kỷ niệm quân lực của bên Đại Hàn, bên Bắc Hàn. Hôm nay tháng tư, đấy, nó đó lên quý vị hùng ký sĩ chiến thắng họ đang tới đó rồi. Lỡ mơ là hai bên anh học thấy một thằng. Mà một trong năm cái này được ra Panama rồi, anh biết chịu ơi. Tôi nói anh nói rồi, tôi nghĩ tới năm nay thế nào mới xảy ra cái gì mà đúng đỡ ngờ là có nhiều những biết chuyện như vậy. Đấy thì em đang nói là cái vấn đề là lòng tham sát Chúa liên quan đến tội lỗi con người và liên quan đến đau khổ. Mà bây giờ con người càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng tội lỗi thì mới càng cần đến lòng tham sát Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị ngày 17 tháng 8 năm 2002 ở Ba Lan, khi ngài dâng cạo loài người cho đất lòng thương xót Chúa lần đầu tiên, thì ngài nói cái gì? Thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Đấy. Rồi trong nhật ký chỉ phát sinh ra số 848 thì Chúa xin nói gì? Hãy loan truyền cho thế giới biết lòng thương của Cha, loài người phải nhận biết lòng thương xót khôn giỏi của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng thắng lợi, sau đó là ngày công thắng. Sứ điệp lòng thương xót Chúa, cái thời điểm lòng thương xót Chúa bây giờ là kể như là tận cùng. Đó, sau đó là ngày công thắng. Bởi vì con người ta tội lỗi tức giận, ôm đôi không thể nào, em không nghĩ có thể phạm tội hơn nữa. Tôi quá chết rồi, em thấy không? Người ta giết nhau cho lên YouTube, cho lên cho một con mọi người coi hết. Đó, ai biết là chén cổ rồi, ui, những cái rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp. Mà phải nói là chỉ có quỷ nó hiện hình lên nó mới làm như vậy thôi. Quỷ nó giữ lắm, nó phải là nhập vô cái người đó, người đó mới xét làm những cái chuyện. Không thể nào, không biết đời nào hồi xưa đó là Đức Quốc Xã về chuyện Nhật Thái thì đã khủng khiếp không được, nhưng mà vẫn khủng khiếp. Bây giờ chúng tôi còn hay kể cả con người trần thường của người xưa kia ấy đó, còn tôn lên hết, có lẽ còn trông cái gì không gì hết. Như vậy tôi nói bây giờ được rồi, bây giờ để em đọc cho anh cái chị nghe này. Nghe một cái này không biết bây giờ à không còn bây giờ thì bây giờ thế này. Cái anh cái chị viết cái cuốn thành cái chủ chính này mang ra đó của thánh Công Phố mà em gọi là thánh Long Công Phố đó, Louis Mông Phố, thì em chỉ thấy tiếng Việt là thánh Long Công Phố rồi nó tiếng Việt nước một tí. Thì ngài viết cuốn này các bạn nhận là đọc cái cuốn này rất là đặc biệt, bởi vì sao? Chính Đức Gioan Phao Đệ Nhị đã được biến đổi từ cái cuốn này. Từ cái cuốn này đó thì thầy chỉ biết là chính Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị và lấy ngày đấy vào cái ông Phố của là từ trong cuốn này ở khoảng 233 từ trong cuốn này đấy. Cái cuốn này đó có nhiều lời tiên tri lắm các anh chị, mà đã xảy ra rồi. Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị là đúng ứng nghiệm lời tiên tri ở trong này, ứng nghiệm lời tiên tri trong này. Đó. Rồi ngài còn nói gì nữa? Ngài nói là sau này đó, Đức Mẹ Lễ Đợt Hai đó, nghĩa là sau khi ngài chết đi đó, cái thời ngài là đầu thế kỷ thứ 18, sau khi ngài chết đi đó, thì Đức Mẹ được Chúa làm cho nhận biết và yêu mến. Đó, ở khoảng số 49 là sau này. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái điều đó nó xảy ra. Nhưng mà trước khi em nói đến điều đó thì đại khái là Đức Mẹ là giống như là thiên hô tới xuất hiện đó, và ngài nói trước là Đức Mẹ có thể Chúa làm cho nhận biết và yêu mến thời sau này, có nghĩa là sau khi Ngài qua đi. Đó. Thì đây, cái cuốn này đó, các anh chị biết là Ngài đã nói tiên tri là sẽ bị ma quỷ nó sẽ xé đi hay là nó đốt đi. Mà thật sự xảy ra đúng không? Khi Ngài chết năm 1716, nó bị mất. Nó bị mất. Và chỉ tìm lại được nó 126 năm sau. Ngài chết năm 1716, mà năm mãi năm 1842 mới tìm được nó. Mới tìm được nó, sau đó mới xuất bản. Mà cái trong cuốn này đó, nói về những cái điều nó rất là cái Fatima và Lazaret. Nó lạ vậy, nó rất là lạ, nó lạ như vậy đó. Thì em chỉ bây giờ em chỉ nói với Lazaret một tí, để cho các anh chị thấy được là Đức Mẹ đã báo trước những cái khủng khiếp xảy ra cho loài người, mà có tới cái thật có ứng nghiệm ở trong cái bí mật Lazaret. Đó, bí mật Lazaret. Đức Mẹ hiện ra ở Lazaret năm 1946, 1846 với hai em, một nam và một nữ. Một nam 11 tuổi tên là Maximin, và nữ là Melanie 14 tuổi. Đó, và hai em đã biết cái bí mật Lazaret ra. Và đây là những điều mà Đức Mẹ nói về về cái vấn đề là tình hình giáo hội và thế giới. Đức Mẹ nói về tình hình giáo hội và thế giới, và Đức Mẹ kêu gọi các con cái của Mẹ trở thành tông đồ cứu thần trong bí mật Lazaret. Thì mời các anh chị nghe nhớ để biết được là Đức Mẹ đã hoạt động từ trước rồi, nhưng mà loài người cứ vậy mà đâm đầu đi vào những cái tâm hòa này càng hơn. Bây giờ em xin đọc nó dài lắm, nhưng mà em chỉ đọc những cái chỗ chi tiết cần thiết thôi. Thấy cái kinh đạo này. Trước hết là chúng ta thấy là Đức Mẹ nói chung chung nhé, giáo hội sẽ ở trong một tình trạng bất ngờ, thế giới sẽ ở trong tình trạng hoảng sợ. Và bây giờ giáo hội và thế giới hai điều. Đây, trước hết là giáo hội, thì Đức Mẹ nói này. Những linh mục, những thừa giáo viên của con Mẹ, những linh mục mà với cuộc sống đổ lỗi, với việc thực hành những mầu nhiệm hành cách bất kính và vô đạo, với lòng tham mê tiền bạc, lòng yêu chuộng thân phận cũng như hoài đạo, những vị linh mục đã trở nên như hố phân ô uế. Phải, những linh mục đang đòi báo oán và sự báo oán đang treo trên đầu các vị. Hố theo những linh mục và những tâm hồn tận hiến cho Thiên Chúa, đấng đang đóng danh, họ đang đóng danh con Mẹ một lần nữa vì sự bất trung và đời sống tội lỗi của họ. Tội lỗi của những tâm hồn tận hiến cho Thiên Chúa đã kêu đến các trời và đòi báo oán. Ngay từ báo oán đã kề ngay bên họ, vì không còn ai kêu xin lòng thương xót và sự tha thứ cho chúng sinh nữa. Không còn những linh hồn quảng đại, không còn ai xứng đáng dâng lễ vật vô thị tích lên đấng hằng sống cho thế giới nữa. Thiên Chúa sẽ ra tay không thể nào ngừng được. Đấy, có nghĩa là gì? Linh mục tu sĩ bắt đầu băng hoài rồi. Mà linh mục tu sĩ nói chung, giáo dân nói riêng, nhưng mà linh mục tu sĩ có trách nhiệm nhiều hơn ở chỗ là ánh sáng thế gian. Mà bây giờ ánh sáng thế gian trở nên tối rồi, thì thế gian nó còn sáng đâu, nó đủ sáng. Và vì thế nên thế gian cũng bị ảnh hưởng. Và hôm nay là mấy đấy, hai trận thế chiến xuất hiện ở đâu? Ông Trump. Hai cái chế độ độc tài xuất hiện ở đâu? Ông Trump. Ông Trump là chỗ nào? Thế giới Kitô giáo. Đấy là chứng tỏ, dấu hiệu là là Kitô giáo đã xuống dốc rất là nhiều từ thế kỷ thứ 18 chứ không phải tới bây giờ đó. Và vì thế nên con ánh sáng đã mất rồi thì tối tăm bao trùm thế giới và những ngày còn tiếp. Khốn thay những dân cư trên mặt đất, Thiên Chúa sẽ trút xuống trên họ cơn phẫn nộ của Ngài, và không ai có thể thoát khỏi bao nhiêu khốn khổ dồn dập. Những vị làm đầu, những nhà lãnh đạo dân Thiên Chúa đã bỏ đi việc cầu nguyện và sổ hạnh. Ma quỷ đã làm cho trí tuệ của họ mù tối, họ trở nên những vị tinh tú gian tham, sẽ bị lôi kéo làm cho hư đi một cái đuôi của ma quỷ sứ tình. Do đó thì ở trong Phúc Âm Thánh Ma-thêu đoạn thứ 24 canh chị đọc lại một con, là một trong dấu hiệu mà tận thế là cái gì? Là mặt trời mặt trăng và các tinh tú lay chuyển, đúng không? Đó thì có một lần anh ta nghĩ đó là ám chỉ là thành phần linh mục tu sĩ các vị có thẩm quyền bắt đầu có những khủng hoảng đó, tinh tú là những cái gì đó. Thì đây Đức Mẹ nói thấy không? Rồi xã hội của loài người đang ở vào tâm điểm của những cực hình khủng khiếp nhất và của những biến cố trầm trọng nhất. Chúng mày nói năm từ năm 1864-46 nhé. Và những bài báo trước của xã hội của loài người đang ở vào tận điểm tức là gần tới của những cực hình khủng khiếp nhất. Có nghĩa là sang thế kỷ thứ 20 là cái gì xảy ra? Thế chiến rồi các thứ chế độ độc tài trong học. Và những bài nói tận điểm và những biến cố trầm trọng nhất là những cái biến cố như vậy. Rồi đức tin tôi là đối với Chúa đang bị quên lãng mất rồi. Mỗi người sẽ muốn làm chủ lấy mình và nắm đầu người cùng lứa với mình. Họ sẽ hủy bỏ dân quyền cũng như giáo quyền. Tất cả một trật tự và một công chính sẽ bị trà đạp dưới chân. Chỉ còn tàn sát, giận hờn, ghen ghét, dối trá và đổ loạn là được thấy. Không còn gì là tình yêu tổ quốc và gia đình. Thấy chưa? Chúng mày nói từ năm 1846 tất cả những cái này xảy ra quá rất là đúng. Và nó ảnh hưởng bởi Cogito ergo sum, tôi nghĩ nên tôi là. Đó, tất cả nó từ cái chỗ đó mà làm hết. Chỗ đó nó lộn xộn. Và vì thế em có một lần em nói với anh với chị, cái thế giới này có nhiều đầu, mà nhiều đầu ảnh hưởng là hình ảnh cái gì? Quái vật. Thì có quái vật có nhiều đầu rồi, đúng không ạ? Đúng không? Đó, sau đó bây giờ Đức Mẹ nói này. Này mỗi người sẽ muốn làm chủ lấy mình và nắm đầu người cùng lứa với mình. Thấy không? Nắm đầu người cùng lứa. Không ai chịu ai hết. Và bắt đầu đánh nhau thôi. Đánh nhau thôi, không phải đâu, không có gì hết. Ở trong gia đình cũng vậy. Ai là chồng cãi nhau thì chỉ muốn thắng thôi. Ai muốn làm đầu à, rồi không được nữa thì đánh nhau. Và chúng ta mới nghe tin tức hai ở thị trường Đài Loan gì đấy, hai vợ chồng trước khi lên máy bay mọi người lên rồi tham gia dưới cãi nhau rồi đánh nhau ở dưới máy bay. Thế là máy bay đi lên nó bị tiếng bởi vì hai vợ chồng này đánh nhau, cãi nhau không xong đánh nữa. Đấy đó thì phải thôi, ai muốn làm đầu lên mà đã làm đầu thì không có chuyện gì khác. Thế nói như nó là dĩ nhiên. Đấy. Rồi tất cả những chính quyền dân sự sẽ có cùng một dự định giống nhau. Đó là hủy bỏ và loại trừ mọi nguyên tắc đạo giáo, hay còn đó là khuynh hướng duy vật, cố thần, duy linh và làm lầm lỗi thượng thứ. Đấy, ám hiểm nghe cái gì? Ám hiểm. Thấy chưa? Có làm chứ mà nói này. Rồi tất cả những chính quyền dân sự sẽ có cùng một sự thiện giống nhau, đó là hủy bỏ và loại trừ mọi nguyên tắc đạo giáo. Có là không có gì tân tưởng, không có gì thiên nhiên, không có gì thiên nhiên hết, tự nhiên hết. Đó, chiều theo tự nhiên hết. Đó là thôi. Đấy. Hay còn đó là khuyên hướng duy thần, vô thần, duy linh, đủ mọi thứ lầm lỗi hết. Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh Quốc sẽ có chiến tranh, một cuộc chiến chung tiếp theo sau đó sẽ bùng nổ. Đó, đúng là bảo thế chiến chưa? một cuộc chiến chung có thể thế chiến đó. Tiếp theo sau đó sẽ cùng rồi đó, hai cuộc thế chiến là trăm triệu người chết, chúng mày báo trước ở trong ra cái hết rồi. Trái đất sẽ bị yêu linh bởi đủ mọi thứ tai thương, thêm vào cái tình thạch và đói khát không gặp đấy, chúng ta thấy bây giờ đã xảy ra không? Đã xảy ra đó, không đáng vào đâu và sẽ bị tiêu diệt. Em mới đọc một cái tin tức họ báo động, họ nói là ở trên chia đồ với là trên tôi thấy mãi trong hôm nay là sự bị tiêu diệt bởi vì thế. Bây giờ họ đang mua cái đồ gì tiêu thứ rồi họ phải mua ra một cái nơi đó là sóng thần, đó là nó độ đất 9 mấy và sóng thần cao 40 phút. Em sẽ hết cái vùng kia đó, dưới này chúng ta còn cái sơ tiếp vừa không sao. Ê, chúng ta nghe rõ ràng những mẹ nói trước nhá. Trước từ đâu từ năm 846 đã có những mẹ nói rồi. Nhiều việc thu không còn là nhà của Thiên Chúa nữa, mà là những mảnh đất tạm đứng của Satan. Bây giờ chúng ta thấy đồng tu bây giờ ít đó. Em đã tìm khoảng tu không? Em đã đến cái nơi cái giảng đứng đó, với lại giảng Nga ít lắm. Còn toàn là già thôi đó, ít trẻ lắm, phải đi tu lắm. Đó. Và bây giờ là ngay ở bên ở đây này, trong đường đi lô này chúng ta thấy dòng buôn lời bên này không? Dòng buôn lời là nhiều Việt Nam chủ chức hàng năm lắm đó. Nhưng mà ngay cái chỗ chúng ta đến tâm mà nhiều người đến tâm mà buôn lời như này cũng bỏ nó rồi. Bây giờ chỗ đó chỉ là chúng mình thể tích tâm trong chứ hồi xưa chủ kiện này. Đấy, hoàn toàn lòng tâm ở bên các thi cũng vậy. Bên các thi đó, cái chỗ mà chứa được 170 trang này thì mới tới đó. Là cái đó cũng đại truyền viện với dòng là các cha từ hai cô nhiễm ấy, nhưng mà rồi cũng bỏ mang nó khai cô nhiễm thế thôi. Nó là như vậy đấy, rồi cái mẹ nó bảo chưa hết rồi, thời tiết thế bị đảo lộn, trái đất thế không còn nảy nở gì hơn ngoài trái số cái mẹ nói rồi đó. Thời tiết thế bị đảo lộn mà thật sự bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đảo lộn đúng không? Mấy năm trước đây ở Hà Nội bây giờ động đất, New York bây giờ động đất. Động đất nhà nó chạy là vì Cali nó hiếm động đất là như vậy, đã muốn chạy chỗ khác rồi. Thế không, em nói là ra anh chị ở đây, tôi cảm thấy an tâm nhá. Nhưng mà Hùng sẽ là chết à? Vì thế nên thôi cái phần sau là cái phần mẹ kêu gọi các con, nên là mẹ sẽ đọc sau khi mà tới cái đó. Thì đại khái cho chúng ta thấy là đây là Đức Mẹ cảnh báo từ năm 846, có nghĩa là giữa thế kỷ 19 Đức Mẹ đã báo động rồi, báo động cả trong giáo hội lớn ngoài thế giới. Giáo hội thì đã mất ánh sáng, do đó lên thế gian tăm tối, mà nó tăm tối do đó nên nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Thế rồi thì thế nên chúng ta thấy bây giờ tóm lại khoảng 10 phút nữa thì em nói đến cái phần thứ hai là phần Đức Mẹ là tiền hộ. Đức Mẹ tiền hộ thì trong này Thánh Phong Phó nói trong cuốn Thành Thật Chủ Kinh, Thánh Phong Phó nói là cái thời sau này lễ lần thứ hai đó là sau khi Ngài qua đi ở bởi vì khi Ngài chết thì nó chưa xảy ra, Ngài chết năm 716, nhưng mà sau thời sau này Đức Mẹ sẽ là được cho Chúa, được Chúa làm cho nhận biết và chịu hết và thật sự xảy ra như vậy. Trước hết là đối với giáo hội rồi đối với trời cao. Mà có một lần em nói về vấn đề là người mà đến với Chúa ở hội trường Thánh Bảo Bát La rồi đấy, thì giờ em lặp lại đại khái như vậy nhé. Có hai cái tín điều mà chính giáo hội tự động tuyên bố, chứ không phải là vì có một cái lạc thuyết gì, giống như tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được tuyên bố năm 431 năm hồi Tông Đồng Lê Thế Tôn đó, hay là Đức Mẹ chọn đồ đồng trinh năm 649 là Tông Đồng Lateranô đó, không có gì là khuyết hết, mà tự tâm tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tổ vào ngày mùng 8 tháng 12 1854 bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Pio IX. Đấy, và tự động, có nghĩa là Chúa làm cho ông này nhận biết và yêu mình. Thấy không? Mà anh không có đã nói rồi. Mà lấy là giáo hội tự động làm nhất chứ không phải vì một cái đặc quyết gì hết. Rồi, đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, thì Đức Thánh Cha Pio 12 đã tuyên bố chí thị gì? Tuyên điều Đức Mẹ hồn giác lên trời. Đấy. Đức Mẹ cũng được Chúa làm cho nhận biết và yêu mến ngay giáo hội. Rồi, còn ngoài ra trời cao làm cái gì? Trời cao để cho Đức Mẹ xuất hiện, hiện ra. Mà bốn lần Đức Mẹ hiện ra mà đem nó liên hệ với nhau. Và có thể tí em sẽ nói thêm về cái đó. Bốn lần đó là cái gì? Từ đầu thế kỷ thứ 19, đó là năm 1830, Đức Mẹ hiện ra tại ở Paris với chị Catharina Labouré, chị Thánh Catharina Labouré. Đấy. Rồi sau đó có nghĩa là cũng là thời sau đó lễ lễ hai, có nghĩa là sau khi đức sau khi thánh người ông cô đã biết cái này đã báo như vậy thì Đức Mẹ mới hiện ra. Hay không? Hay đó là tiên tri đấy. 1830 Đức Mẹ mới hiện ra. Sau đó Đức Mẹ còn hiện ra một số nơi khác đấy, nhưng mà anh nói là những cái cô chính ấy. Sau đó 1846 Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Đức Mẹ ban cái sứ điệp La Salette, quên cái sứ điệp và cũng là bí mật La Salette mà em vừa mới đọc qua một tí. Rồi cái gì nữa? Năm 1858 Đức Mẹ hiện ra tại Đức. Đấy. Rồi năm 1917 Đức Mẹ hiện ra tại Phật. Bốn cái biến cố đó đối với em là rất là quan trọng, nó liên hệ với nhau. Và những anh chị em nào đi như thì em sẽ nói thêm về cái đó. Nó liên hệ như nào cũng có thể tí nữa em nói qua. Vì thế nên trong cái cuộc thi hành hương sắp tới là đến bốn nơi đó. Thế nó gọi là hành hương thánh mẫu thời điểm Maria. Bởi vì bốn cái biến cố đó, bốn chỗ Đức Mẹ hiện ra đó, 1830 là bắt đầu thời điểm Maria. Đó, và tôn vinh cái thời điểm Maria là Carima 1917. Vì thế nên cái chuyến đi ngược thời gian, cũng như là tới 1917 trước, xong rồi tới 1858 là Lục Đức, xong rồi tới 1846 là La Salette, tới 1830 là Paris. Đó, chúng ta đi ngược chiều, cái chuyến đi ngược chiều như vậy. Đấy, bởi vì sao chúng ta phải sang tới Carima được hơn trước, tới tổ tỉnh trước rồi chúng ta đi Trung Quốc. Đấy, nó là như vậy. Thì Đức Mẹ hiện ra ở Carima, ở La Salette, ở Lục Đức và ở Paris. Để làm gì? Với tư cách tiền hồ. Đấy, tiền hồ là quan báo đến đến sau mình, đúng không? Đến đến sau mình, đúng không? Đó, giống như tiền hồ do thầy giảng vậy, quan báo đến đến sau tôi, cao trọng hơn tôi, quyền năng hơn tôi. Đó, ngài sẽ làm các thứ của tôi là các thứ bằng nước, nhưng mà ngài là các thứ bằng lửa. Đấy, thì Đức Mẹ cũng quan báo Chúa bị tội tử ở số nào? Đức Mẹ nói về hôn nhân nguyên cầu. Các bốn lần đó đều về hôn nhân nguyên cầu hết. Bởi thế nên trong cái cuối cái tập sách hành hương mà em sẽ phát cho những người đi đó, em làm xong rồi, in xong rồi, màu rất là đẹp, thì từ đầu đến cuối luôn em đã làm gì là em cố gắng làm nó đẹp hết sức có thể để kỷ niệm. Và vì thế nên các cái vị tập ở cái đường sau đó em đã phổ biến rồi, chúng ta thấy không? Ở Panama đó em căn cứ vào cái lời và cái rất hay những cái lời của Đức Mẹ mà chắc phải là cái chiến thì ra nói gặp ông con người là cái gì chiều hoàn hảo đang cứ lên dư rạng đông đẹp như mặt trăng đường rỡ như mặt trời hai hồn như đạt lên sông Hàn và chồng thì nó rất thích hợp với lại bốn cái nơi mà nhóm ông đồ chúng ta đã đi. Đầu tiên là dư rạng đông ở Paris. Bởi vì sao vậy? Lúc bây giờ mẹ bắt đầu nói đến ơn vô biên nhu cầu của Đức Mẹ. Bởi thế nên ở trong cái này các anh các chị, em đeo từ năm 1998 bây giờ em đeo ngoài, bên ngoài không đeo bên trong. Đầu tiên em đeo bên trong, đầu tiên em đeo bên trong, nhưng mà nó ngứa quá, nó ngứa là nó các Đức Mẹ không muốn mình đeo bên trong. Em bên ngoài, tại sao người ta đeo rồi nó những cái gì? Bụi ở tái rồi còn được người đeo này thì sao? Em đeo bên ngoài luôn, từ đó cái này để luôn người đeo. không? Mà không phải cái này trước không, cái này sau. Có luôn, có cái thức, có hành sau. Đó, có nghĩa là đằng sau cũng có cả đứa mẹ đằng trước, có đứa mẹ phù hợp với em. Bởi vì cái ảnh này đó là đứa mẹ. Đây, xung quanh cái ảnh này là đứa mẹ đứng ở trên chỗ cầu, cả cầu. Mà trên cầu cầu đó có mặt quỷ, có cái rắn, đứa mẹ đạp đầu. Đó, còn xung quanh là cái lời cầu xin, có nghĩa là ơi mẹ, có nghĩa là cầu thay cho nhân tổ, xin cầu cho chúng con là thành công. Và mặt sau là có hình thánh giá ở trên cái em mờ, có nghĩa là đứa mẹ đồng công với Chúa. Và ở dưới cái em mờ này có hai cái tinh, tinh Chúa và tinh mẹ. Đấy, nên như vậy, đó là cái ảnh này rất là quý, đối với em rất là quý. Mấy ông nữa em cái chị mà sang tới Paris nó ghé em đôi khi ảnh mà to không phải không thích cũng đẹp to. Đấy, thì đấy, đấy, đầu tiên cái ngày nhìn ra tại Paris á, đứa mẹ đã nói tới ơi tôi chỉ muốn tổ chức mẹ và lúc bây giờ bắt đầu căng căng thẳng về vấn đề là cái tín điều về ơi tôi chỉ muốn tổ để đức thánh cha có thể quyết định quy bố cái điều học mà đức mẹ ngang nhiên diễn ra và công nhận cái ơi cái mẹ thì ơi tôi chỉ muốn tổ đó và nhờ ơi tôi chỉ muốn tổ và cầu xin với đức mẹ để được ơi rồi sau đó đứa nam sẽ đứa nam sẽ thì các quý vị là mẹ đẹp như mặt trăng. Tại sao đẹp như mặt trăng mà chỉ có ba cái đấy, đứa mẹ khóc thôi. Đứa mẹ khóc rõ ràng. Đó. Đứa mẹ khóc bởi vì sao? Những đứa em đọc lắm đã hồ sẽ ở trong tình trạng rất mờ. Thì rất mờ như là tối tăm đúng không? Mà tối tăm thì là đêm. Vậy thì khi đứa mẹ xuất hiện là đứa mẹ là ánh trăng. Bởi vì sao? Ơn ô nhiễm là ơn gì? Là đường nhận được cái là công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô trước khi Chúa cứu chuộc vào người. Do đó là mẹ đến trước, có nghĩa là mẹ đã được hấp thụ, mẹ đến người đang hấp thụ tất cả các ân sủng của Thiên Chúa, công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô rồi. Đó, là mặt trăng đã được hấp thụ hết những cái mặt trời, ánh sáng mặt trời rồi. Do đó bây giờ chiếu vào ra ban đêm là đã được. Cậu đang ở trong tình trạng khuất mở. Thấy không? Thế đó thì ở Lazarus mẹ là đẹp như mặt trăng. Rực rỡ như mặt trời ở Lộc Đức. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở Lộc Đức cái đứa mẹ tự động xưng mình mẹ là mẹ ngoài thai vô nhiễm của cậu. Đó. Mà ngoài thai vô nhiễm của cậu cũng nghĩa là tất cả các ôn phúc trường của chúng tôi ở nơi đứa mẹ nó sẽ tin mẹ đó. Đó, nó rực rỡ như mặt trời. Là ở trong lớp cứu chuộc của Chúa Kitô là mặt trời công chính ở nơi đức mẹ tỏ mình ra đức mẹ chứng minh như vậy và công nhận tin điều 4 năm trước đã được đã tuyên bố rồi ở Fatima là quá hơn như là đến các hàng một trận chúng ta lên ở Fatima đức mẹ hiện ra vào lúc nào vào buổi trưa chưa nắng đó và tháng 10 chúng ta thấy cái gì xảy ra hiện tượng mặt trời nổi mô quá hơn đấy rồi đứng lại đến cơ hội của đạo đức giang dần đó là 30 nhân văn ma để chiến đấu với Sata để cứu các linh hồn chúng ta thấy không rõ ràng là cái bốn câu đó là hợp với cái câu thánh kinh ở trong sách Chiến Tình Càng chia vào nào đáng tiếng hơn như là đông đẹp như mặt trăng rực rỡ như mặt trời quá cùng như đạo đức sắc hòa vào trận là mẹ Maria, tiên ô Maria trong thời điểm thương xót. Amen. Rồi xin mời các quý vị đây giải trí 15 phút, rồi sau đó chúng ta trở lại để tiếp tục nghe cái đề tài thứ hai nhé, là thời điểm thương xót. Đạo diễn Maria. Chúng ta sẽ tiền hồ Maria, tạo diễn Maria.